Duyên khởi, cái ý nghĩa duyên khởi ở trong Nikaya với A Hàm là chỉ duyên khởi để nói lên luân hồi và để diệt trừ luân hồi thôi, đắc niết bàn thôi. Còn duyên khởi mà đến Đại Thừa là duyên khởi để thấy rõ được tất cả cái nguồn gốc nguyên ủy của tất cả muôn loài. Thì do đó cho nên trước tiên là phải nói vấn đề chúng ta thấy trong kinh đã nhấn mạnh rõ những cái gì mà của ngài Duy Ma Cật sắp tới đây, những cái hoạt động hay là những cái thực hành của ngài, thì đây là cái nguyên nhân chứ không phải là cái con người bình thường hay là như thế nào, nhưng mà có cái nguyên nhân. Nguyên nhân này luôn luôn rất lâu xa, có nhiều vấn đề mà người xưa đó thì đối với người ta không thành vấn đề, tức là vấn đề luân hồi và rất nhiều kiếp sống. Một con người tu tập cũng vậy, cũng trải qua rất nhiều cái kiếp sống tu hành, sự tích tụ những cái công đức, những cái năng lực của tu hành đó, trải qua rất nhiều kiếp sống mà người xưa người ta không có đặt vấn đề cái đó. Dĩ nhiên là như vậy. Vấn đề mà Đức Phật ra đời đi bảy bước này, nó thì thời xưa mà nói ra là không ai đặt vấn đề đó hết á. Người ta có thể chấp nhận cách dễ dàng, bởi vì Đức Phật là tất cả những vị mà giáo chủ của tôn giáo luôn luôn có một cái cách sống hay là có những cái hoạt động rất là đặc biệt, khác thường. Nhưng đối với đạo Phật nó không phải là do thượng đế ở đâu ban xuống hay do những phép lạ nào, mà nó do cái nhân quả của cái vị đó. Đức Phật tu ba A Tăng kỳ kiếp, tu những cái thực hành, những cái tâm, những cái tâm tưởng, những cái suy xét nó siêu việt khỏi thế gian, và có những cái hoạt động dựa trên chúng sinh ở xung quanh mình á, nó đưa đến những cái việc thiện mà khó làm vô cùng mà Đức Phật thực hiện nổi. Thành ra sau này á, cái hữu tình mà kêu là Đức Phật đó, là một Bồ Tát đó, có thể có rất nhiều cái hiện tượng lạ lùng xảy đến với vị đó. Hiện tượng lạ lùng đó theo con mắt người phàm gọi lạ lùng, hiện tượng đó chỉ là nhân quả do những cái hoạt động gọi là công đức đó, của cái vị đó, nó tụ thành như vậy. Có thể nhiều khi Đức Phật ra đời tự nhiên cõi trời hiện xuống, người xưa người ta cũng tin tưởng cõi trời là một điều đương nhiên như là loài vật vậy đó, hay là loài vật ca hát, chim chóc ca hót vang lừng bay về múa lượn, tất cả những cái điều đó thì chẳng qua là nó nói theo cái lẽ thường mình, nó là một cái ảnh hưởng, một cái hiện tượng, nó là một cái ảnh hưởng của cái con người đó, họ có một cái lực gì đó. Nhưng nhìn theo nhân quả đó thì nó chỉ giản dị là Đức Phật đã từng làm những cái công hạnh an lạc hoan hỷ như vậy cho các chúng sinh. Nhiều khi các vị cõi trời đó cũng đã từng được Đức Phật cứu độ trong biết bao nhiêu kiếp trước. Thành ra một khi mà một phần nữa là theo như Phật giáo nói chung, chứ không có riêng gì Đại Thừa, cái vấn đề cái năng lực nhân nó liên tục. Chứ nó không có cắt quãng, chứ không phải là nó nằm ở nhân rồi đến quả là một khoảng thời gian dài như vậy, là nó không có hoạt động gì hết. Mà trái lại nó cứ liên tục vậy đó. Thì thực sự là bây giờ thí dụ như nếu mình có duyên với Di Lặc Bồ Tát thì hiện giờ đây á, cái năng lực của Di Lặc Bồ Tát đó, cái sự liên hệ giữa mình với Di Lặc Bồ Tát đó, nó vẫn đang hoạt động, nó hoạt động ngay nơi con người mình, ngay nơi tâm trí với lại tình cảm của mình, và ngay nơi cái đời sống xung quanh của mình, là nó đều có cái sự hoạt động đó. Bởi vì cái hoạt động của Di Lặc Bồ Tát thí dụ là cứu độ mình, bây giờ mình không biết Di Lặc Bồ Tát là ai ở đâu, mình có thể nói đang ở trên cung trời đấu xuất. Nhưng mà thực ra thì cái sự liên kết hoạt động nó vẫn có. Mà cái năng lực mà hoạt động liên tục như vậy để mà nó đi từ nhân đến quả. Ví dụ bây giờ mình lấy cái hạt cam mà khi nó thành ra đến quả cam á, thực ra nó có một cái lực của nhân với quả, cái năng lực đó nó liên tục. Nhưng mà cái trạng thái, ví dụ như trạng thái của hạt, trạng thái của mầm, trạng thái của cây, trạng thái của cây lớn, rồi trạng thái ra bông, thì mấy cái hiện tượng đó nó có thể nó mình cảm thấy nó có một cái khoảng cách và mình cảm thấy nó rời rạc, mình cảm thấy như là nó khác hẳn nhau, mình nhìn hình tướng cái này nọ và nó ở thời gian khác nhau. Nhưng mà cái năng lực á, mà tiến triển như vậy nó liên tục không ngừng. Thì chính cái năng lực đó mà từ lúc thời Đức Phật mà cho đến khi mà Di Lặc thành Phật á, cái năng lực đó của Ngài luôn luôn nó hoạt động. Và cái năng lực đó nó hoạt động á, mà hoạt động như thế nào? Cái đối tượng của năng lực nó hoạt động á, là nhiếp lấy cái chúng sinh để mà mình độ á. Nhiếp lấy những chúng sinh đó, hoạt động trên chúng sinh đó, thành tựu cái chúng sinh đó để khi mà đúng cái quả đó, tức là mình hiện thân ra như là một vị Phật á, thì những cái chúng sinh đó sẽ được độ. Thành ra nếu chúng ta mà được độ ở hội Long Hoa á, thì hiện giờ đây cái năng lực đó đang hoạt động nơi mình. Những cái năng lực vô hình này nó liên tục với nhau và nó không có cái gì là gọi là phi lý vô lý hết á. Nếu mình nhìn trên mặt hiện tượng, một hiện tượng có một hình tướng khác hẳn á, mà nó biến thành nhau á, thì mình cảm thấy nó phi lý. Như một cái hạt cam mà nó biến thành một trái cam á, nếu mà mình chỉ lấy hai cái hiện tượng nó ra thôi thì mình thấy nó lạ lắm. Nhưng mà chúng ta đều có cái kinh nghiệm về cây cối, thành ra chúng ta cứ để nó mặc nhiên, nó không có lấy làm lạ hết á. Nhưng chúng ta không có cái thấy mà không có được cái kinh nghiệm về cái sự thành quả. Nhiều khi chúng ta cũng chấp nhận thuốc, nhưng mà chúng ta không bao giờ kinh nghiệm ra được cái sự tiến triển của thuốc á. Khi mình bệnh mình uống thuốc vào á, mình không có thấy nó hoạt động gì hết á. Nhưng mà chừng 1-2 ngày sau mình thấy nó nhẹ, thành ra từ đó trở đi mình lấy kinh nghiệm đó mình tin tưởng lấy thuốc. Chứ mình không bao giờ mình nhận ra được cái hoạt động của thuốc nó vào cơ thể mình ra sao hết á. Nhưng mà do khi mình tin như vậy thì mình tin chắc là nó có tác dụng. Và nó có sự tác dụng liên tục. Từ lúc mình uống vô là nó bắt đầu nó hoạt động liên tục cho đến lúc mình khỏi. Nhưng mà tâm thức mình không nhận ra. Có quá nhiều vấn đề mà nó là những cái nguồn lực, năng lượng chính để mà duy trì cái đời sống của hiện hữu này mà mình không có nhìn ra, mình không có cảm được. Trong đời sống đầy rẫy như vậy hết á, nhưng mà mình chấp nhận như là một sự đương nhiên. Thì chính đó là cái vấn đề đó, tất cả nó chỉ là nhân với quả. Và nhân á, khi ở trong đạo Phật nói nhân á, là một năng lực, một tác dụng. Thế đã nói là nhân á, thì là nó phải hoạt động để thành quả. Nó không có một cái hoạt động nào khác ngoài cái vấn đề để thành quả. Nó không đi ra khỏi cái hướng thành quả. Cho nên vì vậy mà trong Phật giáo là vấn đề nhân quả, cái nguyên lý nhân quả là cái nguyên lý chính yếu. Đó là cái chân lý đó. Nó bao trùm tất cả mọi hiện tượng. Thành ra mình hỏi tại sao lại có như vậy, tại sao lại có như vậy, tức là mình muốn hỏi về nhân. Mà trong đạo Phật cũng dứt khoát nói là cái gì cũng do nhân hết, cái gì cũng có nhân hết á. Mình có thấy Đức Phật hiển hiện cảnh giới vô lượng cõi Phật ở trong một cái ly nước hay chăng nữa, cái đó mình thấy kỳ lạ, mình thấy quả thật bất khả tư nghị, cái đó có nhân. Cái đó không có phải là một cái gì gọi là bí mật, bí ẩn, mà một cái năng lực gì mà đứng ngoài nhân duyên, nhân quả hết á, mà năng lực của nhân hết á. Mà những nhân đó từ đâu ra, những nhân đó được làm thành như thế nào? Nó có phải là một cái nhân á, mình có một cái nhân nào đó là một cái nhân cố định dứt khoát, một cái nhân ban đầu, như là một vị thượng đế như Thiên Chúa Giáo nghĩ đó. Thì đạo Phật nói không hề nhân. Cái nguyên lý nhân quả này á, nó là cái nguyên lý chung hết, thành ra nó áp dụng luôn cho cả nhân nữa với quả nữa. Nhân cũng là duyên khởi. Thành ra cái nhân trong đạo Phật được giải thích á, nhân chân chính á, thực sự ra nó chỉ là gọi là nghiệp, gọi là hoạt động. Cái hoạt động đó mà thông thường á, Khi nói đến nhân quả thì trong đạo Phật nó luôn luôn lấy hữu tình là cái coi như là cái yếu tố để chính yếu của để mà mình quan sát về nhân quả nhân duyên. Đôi khi vô tình thì đạo Phật không có cho là điểm chính, tức là y báo á. Bởi vì cứ lấy đúng cái nhân chính của hữu tình thì y báo nó đi theo. Thành ra thí dụ như là mưa nước nó chảy nhiều thì nó soi mòn đá này nọ gì, đó cũng là nhân quả, đó cũng là nhân duyên. Nhưng mà đạo Phật không có lấy cái nhân duyên nó làm chứng, mà đạo Phật luôn luôn khảo sát nhân duyên đó, chính yếu là theo hữu tình. Mà hữu tình á thì khi mà tạo nhân ra đó là hữu tình tạo bằng hoạt động. Hoạt động đó nó thúc đẩy thì tâm thức gọi là ý nghiệp. À, khi ý nghiệp thúc đẩy rồi á, thì thân nghiệp và khẩu nghiệp thế nào cũng hoạt động. Thì khi mà hoạt động như vậy á, thì cái đó kêu là nghiệp. Khi mà ý, thân, khẩu, ý hoạt động á, thì kêu là nghiệp. Nhưng mà đạo Phật chia ra rất nhiều nghiệp. Và vấn đề á, mà nghiệp đó nó là đạo Phật nói lên cái nguyên tắc của nhân duyên á, với duyên khởi đó là không bao giờ mà bất cứ một cái quả nào, một cái kết quả nào mà nó chỉ có một nhân mà thôi. Điều đó không thể có được. Bởi vì nhân duyên mà khi mà đạo Phật nói thì nó bao trùm hết. Bây giờ thí dụ như mình bây giờ nói Thượng Đế sinh ra tất cả muôn loài, thì đạo Phật cũng hỏi một điều là Thượng Đế đứng ở đâu mà sinh ra. Thì bắt buộc phải vậy, phải có một chỗ đứng, phải có một cái không gian. Nếu bảo không có cái không gian nào hết á, thì mình thấy là Thượng Đế làm sao mà hiện hữu. Nó phải có một cái không gian chứ. Thành ra bây giờ ít nhất nếu mà bảo là Thượng Đế là một nguyên nhân, thì nó phải có thêm một cái nguyên nhân nữa là cái chỗ không gian, cái chỗ đứng của Thượng Đế nữa. Và cái chỗ để mà Thượng Đế sinh ra con người nữa. Thành ra trong đạo Phật quan sát cái duyên khởi nhân duyên là quan sát tất cả. Và như vậy thì cái nguyên tắc là không thể có một nhân duyên, mà nó do nhiều nhân duyên. Thì nhiều nhân duyên như vậy nó phối hợp lại thì nó mới thành ra là một cái hoạt động kêu là nghiệp. Cái nghiệp nó trở thành nhân. Bây giờ mình không có thể nào mình tạo ra một nghiệp bố thí hay một nghiệp sát sinh á, mà nếu xung quanh mình không có ai hết, nếu xung quanh mình không có cái gì hết, mà không có không gian, tức là mình cũng như mình là tất cả, mình là chính không gian, tức là xung quanh mình nữa, ngoài ra nó không có cái gì nữa để mình ngó ra ngoài, thì mình không có hoạt động gì được, thì coi như là nó không có tiến triển gì nữa hết, tức là nó không có nhân, nó sẽ không thành quả gì nữa hết á. Thành ra vì vậy mà thông thường là khi nói đến nghiệp á, là không phải thân khẩu ý, mà nó phải có cái môi trường để tạo nghiệp, cái hoàn cảnh xung quanh nữa, và nó phải có cái đối tượng của ba cái nghiệp thân khẩu ý nữa. Cái đối tượng của ba nghiệp thân khẩu ý đó nó có thể là vô tình hay hữu tình. Ví dụ ăn cắp ăn trộm là vô tình, mà cũng có thể ăn cắp ăn trộm hữu tình, đó là bắt cóc. Cũng có thể là có thể nói là vô tình nhưng mà có liên hệ đến hữu tình, tức là mình ăn cắp một cái vật mà mình chính xác là cũng có chủ. Tức là mình cốt ý là lấy của một người nào á. Còn khi chỉ làm một cái nghiệp ăn cắp của mình không cần biết chủ là ai, tuy mình biết là có chủ, mình cần biết là ai á, thì nó có thể nó nặng về vô tình, tức là cái đối tượng của nghiệp nó nặng vô tình. Nhưng mà khi mình cốt ý để mà làm hại một người nào, mình ăn cắp của người ta để làm người ta khổ sở, thì cái điều đó là cái hoạt động, cái đối tượng nghiệp ăn cắp đó của mình nó có hữu tình và lẫn vô tình trong đó. Thì như vậy là các nghiệp của mình nó phải liên hệ đến một người khác, thì các nghiệp đó tự nhiên nó tạo thành một cái nhân rất mạnh, tức là nó phải có kết quả. Bây giờ mình cầm dao mình đâm vào hư không, đối tượng của mình nó không phải là một hữu tình cũng chẳng phải vô tình, thì tự nhiên cái hoạt động đó của mình nó cũng là nghiệp, nghiệp thân. Mình cũng khởi lên cái ý tưởng là giết hư không, cũng có nghiệp ý, nhưng mà thực sự ra cái hoạt động đó nó không đưa đến một kết quả. Thành ra chính vì vậy nó phải là một cái vô tình hữu tình, mà cái vô tình hữu tình nó phải liên hệ với nhau. Mình giết một con người, mình giết một hữu tình, mình phá vỡ một cái đồ vật của một người khác để cho họ đau khổ chẳng hạn vậy, thì mấy cái đó tự động nó đúc kết lại, tự nhiên nó là nguyên pháp nhĩ như thị, nó là chân lý, cái nguyên lý nó như vậy, nó sẽ đúc kết lại thành một cái nhân. Thành ra nghiệp nhân, ta nói đi cùng với nhau như vậy, nghiệp chính là nhân, nghiệp là tạo nhân, nhưng mà mình phải hiểu cái nghiệp vậy. Ví dụ như là mắt mình nháy, mắt mình nháy, rồi mắt mình nhìn, tai mình nghe, những cái đó cũng là nghiệp, nhưng những cái đó không phải là cái nghiệp mà trong Phật pháp khảo sát. Những cái đó là tác dụng, những cái nghiệp tác dụng của các căn. Như chân mình đi, tay mình cầm nắm, Phật pháp không có khảo sát những cái nghiệp đó, nó không phải là những cái chứng. Mà Phật pháp khảo sát cái nghiệp thiện và ác, tức là nó phải có liên hệ đến hữu tình khác, làm lợi là thiện, làm hại cho hữu tình khác là ác. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái quan sát, khảo sát cái nguyên lý nhân duyên ở trong đạo Phật á là như vậy. Thì bởi vì như hôm trước mình nói rồi đó, cái trọng tâm của giáo lý Thanh Văn á đặt nặng vấn đề niết bàn giải thoát. Thế cho nên bên Thanh Văn khi mà đạt được cái trí huệ á, gọi là cái bồ đề á, thì dùng cái bồ đề đó để nhận ra cái nguyên nhân của tất cả mọi phiền não và chặn đứng cái nguyên nhân đó lại. Cái trí huệ nó có cái năng lực, trí huệ là một cái năng lực rất sáng suốt, mà cái nguyên nhân của phiền não là do không sáng suốt cho nên nó đúc kết thành nguyên nhân đó, gọi là vô minh đó. Vô minh là nền tảng của tham sân si, gọi là phiền não. Vô minh làm cho phiền não không bao giờ mà có thể tan được hết á, không bao giờ diệt được hết á. Phiền não đấy mới thúc đẩy nghiệp đó. Tạo nghiệp ra nó mới thành nhân, nhân đó nó mới chiêu cảm quả khổ trong luân hồi. Thành ra khi mà giác ngộ, tức là đạt được bồ đề trí á, thì nó phá cái vô minh đi. Phá vô minh đi á, thì phiền não nó mất thế đứng và nó tan đi, nó bị đoạn trừ. Thì lấy cái chỗ đoạn trừ tất cả phiền não đó làm cho nghiệp không hiện khởi nữa. Nghiệp không hiện khởi nữa thì tức thời không có tái sinh nữa. Không có tái sinh nữa thì cái vị đó đạt được niết bàn. Thành ra vị đó chỉ dùng trí tuệ để mà trừ vô minh, là trừ cái vô minh để mà vô minh của nghiệp, vô minh mà khởi động nghiệp. Chứ vì đó không dùng cái trí tuệ đó để diệt trừ cái phiền não, diệt trừ cái vô minh á, mà cái vô minh mà không thành Phật. Tức là không đạt được, không thấy ra được hết tất cả mọi loài, tức là cái tất cả đấy nó là vô lượng, vô biên, là không thấy ra được cái vô lượng, vô biên của duyên khởi. Không đi vào trong đó một cách viên mãn, không đi vào đó một cách hoàn tất. Thành ra như vậy không được kêu là Phật. Thành ra cái sự sử dụng như vậy, muốn đạt đến cái kết quả đó thì lúc đó lại phải chuyển cái trí huệ đó thành một cái nguyên nhân, đem cái trí huệ đó vào trong tất cả các cái duyên khởi, tức là các hiện tượng, để nhận xét tất cả mọi duyên khởi. Và lúc đó cái trí huệ nó mới thấy là duyên khởi như huyễn ảo, nó lạ lùng vô cùng. Duyên khởi nó không cùng tận, hữu tình không cùng tận, cái gì cũng không cùng tận hết đấy. Mà lý do nó không thật có, không thật có mà không cùng tận, mà nó không thật có mà không phải là nó bừa bãi hỗn độn, mà nó vẫn khởi lên theo nhân quả. Thành ra đạo đức luân lý tất cả mọi cái đó vẫn có như thường. Các vị Bồ Tát này là giáo lý của Đại Thừa ấy, nó nói phiền não tức bồ đề, nhưng phiền não vẫn đọa địa ngục, bồ đề vẫn thành Phật. Thành ra nó từ cái chỗ đó mà thấy ra những cái ý nghĩa và những cái nguyên lý bất khả tư nghị nữa của chúng sinh. Thấy ra như vậy, thành ra chúng sinh là đau khổ không cùng tận, nhưng mà lúc nào cũng ở trong giải thoát. Cho nên các Bồ Tát mới cảm thấy là có không cùng tận chăng nữa, nhưng mà có ngại gì mà không cứu độ. Bởi vì cái phiền não không cùng tận đó chứng ngay lấy nó là giải thoát. Và các Bồ Tát thấy là chúng sinh nào cũng có khả năng giải thoát, bởi vì chúng sinh chỉ là duyên khởi huyễn hóa thôi. Mà thể của duyên khởi huyễn hóa đó chính là Niết Bàn. Thành ra về sau này Đại Thừa phát triển đến mức độ mà gọi là cuối cùng hết á, là như là Đại Bát Niết Bàn Kinh là chấp nhận rằng là Bất Xiển Đề cũng có Phật tính. Nhưng theo sự phân tích của Duy Thức Học á, thì phân chúng sinh ra làm các tụ vậy á, thì cái tà định tụ thì trong đó là Nhất Xiển Đề. Nhất Xiển Đề nó tà, nó cố định, cái lòng tin nó không có, hoàn toàn không có. Thế cho nên Nhất Xiển Đề không thể thành Phật được. Ngay đến Đại Thừa và Duy Thức Học cũng đưa ra cái nguyên lý là Nhất Xiển Đề không thành Phật được. Nhưng nếu chúng ta muốn đi sâu phân tích để so sánh vào là như vậy thì thực sự ra nó có mâu thuẫn hay không, thì đó là cái chuyện mà mình học hỏi khác. Mình phải hiểu cái nguyên tắc của Duy Thức Học. Duy Thức Học muốn thành lập các pháp, cho nên cái vấn đề luôn luôn trong Duy Thức Học phải xác định cái tính chất của các pháp. Cho nên muốn thành lập ra tất cả các pháp thì phải có Bồ Tát, phải có Thanh Văn, phải có Duyên Giác, phải có Địa Ngục, mà phải có những cái không thành Phật, có những cái thành Phật, xác định tất cả mọi pháp. Và khi mà cái nguyên tắc của Duy Thức Học là muốn xác định các pháp, xác định tất cả các pháp, cho nên vì sau này người ta kêu là pháp tướng là như vậy. Bởi vì xác định như vậy là xác định cái tính chất là tướng, tính chất ý nghĩa của các pháp, mà không có pháp nào mà Duy Thức Học không đem ra để định nghĩa cái pháp đó, để lập nghĩa cái pháp đó cho nó vững chắc, khác với cái pháp kia. Cho nên vì vậy mới kêu là pháp tướng. Thành ra chính đó mà mình phải hiểu cái hướng của Duy Thức Học, thì mình mới biết rằng là cái vấn đề Duy Thức Học lập pháp, lập nghĩa lên cho tất cả mọi pháp. Thì trong cái tinh thần lập nghĩa như vậy á, thì chắc chắn là Nhất Xiển Đề là không thành Phật, nó mới đúng cái nghĩa của Nhất Xiển Đề. Thành ra đó là điều mình phải hiểu cái hướng, cái xu hướng của Duy Thức Học là muốn lập nghĩa cho các pháp. Còn nếu mình tiến sâu hơn nữa thì trên phương diện mà chân lý mà tối cùng á, cái chân lý tự tại á, khi thể nhập vào đó, thành ra nếu mà mình để ý kỹ một chút thì trong Duy Thức Học luôn luôn cũng nói đến cái trạng thái là tự tại của các vị mà tu du già. Thì vào trong trạng thái tự tại đó rồi thì nó không có phân các pháp như vậy nữa, mà nó rất tự tại, là cái vị đó có thể nghe bằng mắt, có thể ngửi bằng mắt, các căn nó tự tại vô cùng, và có thể thấy bằng tai, có thể thấy bằng lưỡi, có thể thấy bằng ý. Thì Duy Thức Học luôn luôn xác nhận, vì Duy Thức Học đúng ra là người ta còn kêu là du già phái mà. Thì Duy Thức Học xác nhận cái vấn đề tự tại đó, nhưng mà đôi khi lập nghĩa các pháp á, là lập nghĩa để cho mình học. Còn khi mà mình vào trong cái trạng thái của thiền định như vậy á, mà mình đạt được cái tự tại rồi đó, tâm tự tại rồi đó, thì lúc đó là vấn đề nó không còn có là hiện tướng này hiện tướng kia một cách cố định tách biệt nhau như vậy. Thành ra lúc đó là mình có thể nhìn lại cái vừa cái tính không và vừa cái tâm tự tại. Thì đó là cái điều mình nhận thức như vậy, để cho mình thấy là về sau này Đại Thừa đến chỗ mức độ là thực sự ra đi sâu vào các pháp, đến mức độ là tất cả đều giải thoát. Bởi vì chân lý của tất cả không phải thật có, mà chỉ do duyên khởi. Mà chân lý của duyên khởi đó là tính không, là Niết Bàn tịch diệt. Điều đó là điều mà đặt trên cơ sở đó mà nó ra cái hoạt động của Bồ Tát. Bồ Tát từ đó mà phát triển cái đại nguyện, phát triển cái đại nguyện độ chúng sinh. Từ đó Bồ Tát nhào vào pháp giới chúng sinh. không phải nhào vào cái pháp giới mà pháp giới thanh tịnh, tức là nhào vào cái bản thể không của pháp mà nhào vào cái duyên khởi của các pháp. Bồ Tát vào trong đó một cách tự tại, và lúc đó kinh điển Đại Thừa sẽ diễn tả cái hạnh của Bồ Tát đó, là đó như mình thấy là thắng chiến thắng ma vương. Bồ Tát vào tất cả duyên khởi như vậy, ma vương này nó là kẹt cứng ở trong duyên khởi. Ma vương thấy các pháp thật có, ma vương dùng cái tâm hưởng thụ và công đức, sự công đức đối với chúng sinh, ma vương tạo thành cho mình một cái năng lực để hưởng thụ. Bồ Tát vào y trong những công đức, những nhân duyên như vậy nó mà tự tại không dính mắc. Ma vương vào đến nơi thì nó kẹt cứng, cái tâm tham chấp và tất cả những cái tâm chấp ngã như vậy nó kẹt cứng ở trong nhân duyên như vậy. Thành ra Bồ Tát có thể vào cảnh giới ma vương, cảnh giới của hưởng thụ đó, mà tự tại vô cùng. Thành ra khi ca ngợi một vị Bồ Tát như vậy là ca ngợi trên cái nền tảng tâm linh đó, mà cái tâm linh đó mới đúng là cái Bồ Tát đó. Bồ Tát đó, hóa thân Bồ Tát đó có thể là một trưởng giả, có thể là một người nam, có thể là một người nữ, nhưng mà cái bản thể thật của Bồ Tát đó là tự tại trong các cõi. Cái bản thể thật của Bồ Tát đó là không dính mắc trong nam, trong nữ, trong cái thời gian, trong cái không gian mà cái Bồ Tát nó hiện ra như vậy. Thành ra chính đó là kinh của Đại Thừa phần nhiều ca ngợi các Bồ Tát như vậy. Mà cái gốc gác thâm sâu là do cái năng lực công đức để mà thấy ra cái chân lý đó của Đại Thừa ấy, là do các Bồ Tát này từng cúng dường vô lượng chư Phật. Cúng dường chư Phật ấy, là trồng sâu cái thiện căn. Đây là cái nguyên lý ở trong Đại Thừa Phật Giáo. Đại Thừa Phật Giáo thường nói về lòng tin, và khi mà một người ở trong cái thời mạt pháp mà có chăng một con người nào đó, một thiện nam tử, nó nghe kinh này mà có thể tin được. Đại Thừa đặt ra cái lòng tin vào kinh Đại Thừa, và thông thường đó là Đức Phật luôn luôn trả lời là có. Đó là các chúng sinh đã trong vô lượng vô biên kiếp đó, gieo trồng thiện căn nơi vô lượng chư Phật. Gieo trồng thiện căn nơi vô lượng chư Phật có nghĩa là sinh về trước Phật đó, ở nơi cõi Phật đó, cúng dường, thính pháp, đảnh lễ, ca ngợi, tán thán. Đó gọi là gieo trồng thiện căn nơi vô lượng chư Phật. Cho nên trong thời mạt pháp mà một chúng sinh như vậy có thể tin những cái pháp như vậy, có thể tin những kinh điển như vậy, thì ngài Duma này cũng là như vậy. Và đó là những cái nhân, cái lòng tin đó nó chỉ là kết quả của những cái nhân duyên như vậy, chứ nó không phải là một cái gì gọi là thần bí. Thì được tổng trì thần thông du hành chẳng hạn như vậy, tức là có nghĩa là cái Bồ Tát đó không ngại cái nghiệp duyên nào hết á, kêu là thần thông du hành. Bồ Tát không ngại một cái nghiệp duyên nào. Vì vậy mà chứ nếu chúng ta đó mà đã có chủng tử, tức là đã có nhân duyên, nếu mình mà đã có nhân duyên của Bồ Tát Đạo á, thì mình phải cẩn thận, phải coi chừng. Tại vì cái thực ra con người của mình này, mình sinh ra đời mình làm sao, mình làm thế nào chẳng hạn như vậy, mình gặp gỡ những hoàn cảnh như thế nào, tâm trạng mình ra làm sao, tất cả mọi vấn đề đó, tất cả những cái điều như vậy là đôi khi mình nên, nếu mà mình học và nếu mà mình khai thông được phần nào cái nguyên lý của Đại Thừa, của Bồ Tát Đạo thì mình có thể nhận xét và mình có thể hiểu phần nào mà đôi khi nó rất có ích cho con người của mình. Thứ nhất, như hôm trước mình nghe đấy, nếu một người mà có nhân duyên với lại Bồ Tát Đạo đó, nó cũng giống như một người phàm, không bao giờ mình trị được cái tham sân si của mình hết. Nếu mà mình chưa có thành tựu được tất cả mọi công đức đối với chúng sinh, đối với chư Phật Tam Bảo này nọ, thì cái hạt mầm của Bồ Đề Tâm á, nhất định không có cho mình diệt tham sân si. Thành ra nếu mình không hiểu cái nguyên lý này á, thì mình theo Đại Thừa không nổi. Và nếu mình không hiểu cái nguyên lý này, đôi khi mình có thể hủy báng lầm các vị Bồ Tát. Thành ra chính đó là điều mà con người mình tu mà cứ khơi cứ nghĩ giản dị rằng là tu thì cạo đầu, mặc áo đắp y rồi hàng ngày đúng thời khóa như vậy, đó là tu hành mà mình không chịu học hiểu một chút, ít ra là học hiểu cái căn bản giáo lý mà mình đi theo á, thì cái điều này rất ư là đáng tiếc, mình sẽ bị lầm lẫn rất nhiều. Tất cả mọi tôn giáo người ta đều phải học cái giáo lý của người ta hết á. Thành ra mình là đạo Phật nên mình cũng phải học cái giáo lý của đạo Phật. Nhất là mình Phật giáo Đại thừa, mình phải học cái giáo lý của Đại thừa. Nó rất là bao la mà mình không nắm vững thì tự nhiên là nghi ngờ rất nhiều và có nhiều cái mình lẫn lộn. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đại Định đó là Ngài Ca Diếp đã khẳng định là với Đức Phật từ giờ trở đi con không có bao giờ mà phê bình chúng sinh hết á. Bởi vì nếu con mà phê bình chúng sinh, nhiều khi con phê bình lầm phải một vị Bồ Tát. Thành ra chính đó mà Ngài Ca Diếp mới thệ nguyện trước Đức Phật là như vậy. Thì chính điều đó là cái nguyên, cho thấy cái nguyên lý của Đại Thừa nó rất là đặc biệt. Và dĩ nhiên mình, một con người, mình phát tâm Bồ Đề xong cái này nó là mình lơ lửng. Mà mình để kệ cái tâm nguyện Bồ Đề đó của mình một bên. Nhưng mà mình đã phát rồi á, cái Bồ Đề tâm á, nó bất hoại. Không cái gì hoại được hết á. Thành ra mình có lơ lửng, mình có quên đi, mình bỏ xó nữa, Bồ Đề tâm nó vẫn có mặt ở trong cái tâm thức của mình. Và nó đi theo mình hết kiếp này kiếp khác. Và nếu mình không ý thức được để khai triển Bồ Đề tâm ra, Bồ Đề tâm nó trở thành một cái năng lực quậy mình á. Làm cho mình không bao giờ yên, cho đến bao giờ mình phải đi theo cái hướng của Bồ Đề tâm thôi. Tức là mình đi tu, mình muốn, mình đàng hoàng đứng đắn. Mình muốn mình diệt trừ tham sân si, Bồ Đề tâm làm cho mình không bao giờ làm được chuyện đó hết. Thành ra nó có câu chuyện mà chẳng hạn như Ngài Trần Ma đó mà định chứng A-la-hán quả đó mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hiện ra cản lại đó. Bảo là Ngài Trần Ma phải hoàn thành các tác phẩm về nhân minh học đó. Phải để lại cái đó cho đời sống và đem cái đó để mà lợi ích cho chúng sinh á. Và cũng như là Ngài Thế Hữu mà đã bảo là ném viên sỏi lên mà bảo chứ viên sỏi rớt xuống chưa đụng đất là ta chứng A La Hán, mà chư thiên đến, chư thiên đó cũng là các Bồ Tát hóa thân đó. Lấy mất viên sỏi, hứng viên sỏi là mất luôn, không bao giờ rớt xuống nữa. Tại vì Ngài giảng nhiều cái nó lạ lùng lắm, Ngài độ chúng sinh một cách lạ lùng, giảng nói nhiều cái khiến cho các nhà tu thiền định á, thấy rằng tại sao người ta nghe Ngài nhiều. Rồi bảo bây giờ mình đến mình nghe thử cái pháp của ông này cũng giảng sao. Thì đến nghe pháp giảng thì bảo pháp này không phải là pháp của Phật. Pháp này nghe rất là kỳ lạ, giống như Ngài Duy Ma Cật mà mình sẽ nghe đó. Cho nên Ngài Thế Hữu mới bảo là các ông tu là để đắc A-la-hán à. Bây giờ ta chỉ cần ném viên sỏi lên trên không, rớt xuống chưa, nó đụng đất một cái là ta đắc quả A-la-hán liền. Để cho các ông thấy là ta không phải là tà đạo. Nhưng mà ném lên viên sỏi mất luôn. Đó những câu chuyện như vậy, nhưng mà thực sự đó là câu chuyện mà nói chư thiên ở bên ngoài. Nhưng đây là mình nói theo cái tâm ở bên trong của mình á. Con người mình, tâm thức của mình nó rất là phức tạp, mà mình không bao giờ làm chủ cái tâm thức đó. Cái tôi của mình nó chỉ là một cái rất là mong manh yếu đuối ở trong vô lượng cái năng lực ở trong tâm thức mình á. Những cái năng lượng của phiền não, những cái năng lực của Bồ Đề tâm. Nhiều khi mình phát tâm lên rồi mình lười biếng, nhưng cái lười biếng đó nó sẽ làm cho mình rất là phiền não. Mà mình bỏ không xong, mà mình đi tiếp thì mình thấy nó nặng nề, mà mình đi lui không được. Cái đó là do cái gốc Bồ Đề tâm đó. Và rốt cuộc cho đến một cái lúc nào hay cho đến một cái kiếp nào mà mình phải giải quyết bằng Bồ Đề tâm thì lúc bây giờ nó mới thông. Còn nếu mà mình đi mà mình bị phiền não nó chặn mà mình lui được, mình trở về đời sống của thế gian được á, thì đó là do mình, cái gốc Bồ Đề Tâm mình chưa có. Còn những người mà khổ sở với đạo á, ra không được, tới không xong á, mà nó cứ vậy nó hành á, mà thiện thì không thiện nổi, mà không làm sao ác nổi á, cái đó là do Bồ Đề Tâm tạo nên. Mà chẳng qua bởi vì cái tâm ý của mình nó lơ là Bồ Đề Tâm quá. Thì cứ như vậy chúng ta cứ nhận xét thì biết. Mình sẽ có thể nói với tất cả cái nguyện lực, với tất cả cái tâm nguyện của mình chăng nữa, mình cũng không hoàn tất được cái vấn đề thanh tịnh. Dù mình hoàn toàn chân thật ở trong cái tâm nguyện, dù mình hoàn toàn ra hết tất cả sức lực của mình mà không thành được, thì thông thường mình sẽ kêu đó là một nghiệp chướng. Nhưng mà mình nên cẩn thận, nhiều khi là nghiệp chướng, mà nhiều khi là bởi vì mình có xu hướng Bồ Đề Tâm mà mình quên đi mất, mình lơ là. Mình muốn hướng mình sang bên thanh văn, cho nên nó bị trong rơi trong trường hợp như vậy. Thành ra chính đó mà mình đấy, mình nói trong Phật giáo hay như Duy Thức Học mới phân ra con người mình có nhiều cái, đại đa số chúng sinh là thuộc về bất định tụ. Tức là gặp cái nào thì nó thành cái hướng đó. Lý do là như vậy. Thì cái Bồ Đề Tâm của các bộ đại Bồ Tát trong này là cái các vị này đã hoàn toàn khai thông được Bồ Đề Tâm và đã dựa trên Bồ Đề Tâm mà thực hành bao nhiêu công đức. Thành ra chính vì vậy mà các vị này thâm nhập vào trong pháp giới chúng sinh, cho nên mới có những câu như đại nguyện thành tựu, biết rõ xu hướng căn tính của tất cả chúng sinh, biết căn chúng sinh căn cơ nghĩa là lợi độn làm sao, bén nhạy cùn lụt thế nào ạ. Mà không những như vậy, khi mà đi vào đại thừa đó, càng thấy rõ cái lý duyên khởi của chúng sinh ấy, thì càng thấy ra Phật pháp. Cho nên mới nói là đối Phật đạo thì tâm đã thuần thục và quyết định đại thừa, tức là cái tâm đại thừa của ngài này quyết định, không cách gì lay chuyển được. Vì muốn hóa độ mọi người mà trường giả Duy Ma sử dụng phương tiện khéo léo, cư trú trong thành Tỷ La Di. Ngài nhiếp phục người nghèo nàn bằng tài sản vô lượng. Ngài nhiếp phục người phạm giới bằng giới hành thanh tịnh. Ngài nhiếp phục những người giận dữ bằng nhẫn nhục thuần hóa. Nhiếp phục những người biếng nhác bằng tinh tiến vĩ đại. Nhiếp phục những người loạn tâm bằng thiền định nhất tâm. Nhiếp phục người vô trí bằng trí tuệ quyết định. Tức là tự động Bồ Tát từ từ đi sâu vào chúng sinh, và từ từ cái lực đi nguyện nó phát triển ra những cái năng lực đối trị chúng sinh, có bằng đó cái phiền não cho nên mới là chúng sinh. Thì Bồ Tát tự nhiên phát hiện ra bằng đó cái tâm đối trị. Mà thực sự ra Bồ Tát không tu những tâm đó, mà cái Bồ Tát tu là tu cứu chúng sinh. Cái nguyện lực cứu độ chúng sinh tự nhiên nó phát triển, nó gặp phải một người lười biếng thì cái nguyện lực đó tự động nó phát triển cái tinh tiến. Còn tinh tiến của bên thanh văn là muốn cá nhân mình đạt được Niết Bàn mà tinh tiến. Còn cái tinh tiến của Bồ Tát đó là tinh tiến ở đại bi. Thế đại bi tiến, đại bi mà tiến mạnh thì thiện căn phát triển. Thành ra chính đó là mình thấy cái lối tu của đại thừa, lối tu của Bồ Tát nó rất là khác thường. Nếu mình có căn duyên với lại Bồ Tát đạo mà mình cứ lơ lửng với chúng sinh xung quanh mà mình cứ tiếp tục đối cảnh làm sao thì cứ để nó bản năng nó phát sinh như vậy mà mình không tập luyện cái Bồ Đề Tâm của mình đối với chúng sinh xung quanh thì mình sẽ bị rắc rối, tâm mình sẽ loạn. Mà trái lại mình nếu mà có căn duyên với lại Bồ Tát đạo đó thì mình phải phát triển cái đại bi tâm đối với chúng sinh, mình phải từ từ bằng mọi cách xây dựng. Chẳng hạn như là lấy thí dụ nhỏ thôi, nếu mà mình là cái người muốn tập cái Bồ Đề Tâm đó, mình ở trong căn phòng, mình người lớn tuổi, có đứa nhỏ, có mấy đứa nhỏ, bạn bè ra vô quấy rầy, lại nam với nữ, thì một người bình thường của mình là khó chịu, nhất là trong một khóa học Phật pháp, cái chuyện đó đương nhiên thôi. Nhưng Nếu mà muốn thực hiện, nếu mà muốn theo được cái con đường đại thừa ấy, thì mình khó chịu mấy khó chịu mình cũng phải vận dụng quán sát theo Bồ Đề Tâm. Và quán sát như vậy ấy, thì dĩ nhiên là cái cách thức rất phức tạp, nó tùy theo mỗi con người. Nhưng mà thông thường cái căn bản ấy, tại vì tùy theo cái trình độ tiến triển của mình ấy, mà nhiều khi mình quan sát rất nhẹ nhàng. Mình cũng là một bà mẹ chẳng hạn vậy, mình cũng là một ông bố, mình cũng có con trai con gái, con trai con gái mình nó cũng có bạn trai bạn gái, nó cũng đến nhà mình cũng chấp nhận, cũng chẳng có chuyện gì. Nhưng mà mình không thể nhìn một cái đứa bé khác mà không phải do mình sinh ra như là đứa con của mình. Và mình không thể nhìn thấy một cái đứa khác nó có bạn trai bạn gái như là đứa con của mình có bạn trai bạn gái. Và mình không thể nhìn thấy được là vào đến đạo á, là cái đạo đó nó dùng để cứu độ con người, dùng để cứu độ chúng sinh. Mà nếu không có bạn trai bạn gái là không có chúng sinh, mà toàn thể cái đạo của mình á, là để cứu độ chúng sinh. Nếu mình cứ nhất định mình không có chấp nhận quán nhìn như vậy á, thì Bồ Đề Tâm á, không bao giờ phát triển ở trong mình. Mà những nếu mà mình nhìn theo cái lối đó, mình thấy cái tâm thương của mình, cái từ bi của mình á, nó bắt đầu nó phát triển nơi chúng sinh xung quanh mình á, nó bắt đầu nó đón nhận tất cả những cái phiền não của chúng sinh xung quanh mình á. Những cái bạn bè như vậy á, là mình kêu là một phiền não rồi, đó là danh từ trong đạo Phật. Có thân có này có nọ có qua có lại, có thân thiết theo cái lối ái là đó là phiền não rồi. Và mình bắt đầu mình thấy đó là cái đối tượng đó, mình phát triển đại bi tâm và để cứu độ sau này á, thì tự nhiên á, mình chỉ cần cái bi nó phát triển.